lựa chọn những loại nệm cứng chống đau lưng Italy, ghế massage làm tại Nhật, bàn ăn.
Hey, Radio Sài Gòn đang hát, tiếng bước hiên ngang qua những gian nan xây dựng huy hoàng tiếng nói Việt Nam.
Hãy lắng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas hàng ngày. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas luôn luôn sát cánh với cộng đồng, hội đoàn suốt hơn 20 năm qua để duy trì văn hóa, phong tục, tập quán và nâng cao đời sống trong xã hội chúng ta đang sinh sống, mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đài Sài Gòn Dallas với tin tức cập nhật thường xuyên trong ngày, những chương trình phỏng vấn đặc biệt với những ngành chuyên môn để giúp đồng hương hiểu rõ hơn, ngăn ngừa hữu hiệu hơn. Quý vị có thể nghe đài qua app Sài Gòn Dallas Radio và những chương trình phát lại qua website www.saigondallasradio.com. Mọi chi tiết quảng cáo bảo trợ xin gọi số 214-389-2563, 214-389-2563.
Radio Sài Gòn đang hát, tiến bước hiên ngang qua những gian nan xây dựng huy hoàng tiếng nói Việt Nam. Mang tin an vui hòa bình thế giới đến khắp nơi nơi đi, nói nhân quyền hy vọng tự do ấm no ngàn đời.
Sài Gòn
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hoàn tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, hello, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay đẹp quá, hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Hoàng Tính, cảm ơn Dũng rất là khỏe. Thời tiết đẹp quá đi.
Quá đẹp.
Dũng thấy nó giống nhảy vô mùa hè luôn rồi, không có mùa xuân nữa.
Cây cối
tốt,
like rất là đẹp. Cây cối đâm chồi nảy lọc rất là đẹp. Đúng, thưa quý vị, chồi lá non, những cái cây bông hồng đằng trước nhà của Hoàng Tính là bây giờ là
beautiful.
Nó ra những cái chồi non, những cái lá non rất là đẹp, thưa quý vị. Nhìn đó chúng ta nhớ tới là chắc bắt đầu là những cái nhà mà làm vườn này nọ rất là thích trong cái mùa này để chúng ta chuẩn bị trồng hoa. Sao trồng hoa là bắt đầu trồng những cái loại cây tiếp tục cứ dài dài đến mùa hè rồi đến mùa thu, phải không bạn Tí Dũng?
Đúng rồi, mà nên chỉ có cái cực là bị allergy những cái tuần lễ đầu đó, nó impact một chút xíu thôi, nhưng mà sau đó cũng từ từ ok trở lại thôi. Rất là đẹp thời tiết, phải nói là không thể nào chê vào đâu được thôi. Buổi sáng hôm nay mặc dù thời tiết đẹp nhưng mà thị trường chứng khoán thì rất là tệ, thì rất là tệ bởi vì cái đồng tiền ảo, không nói nữa, cái đồng tiền ảo thì nó lên đến 50 mấy ngàn, 51 ngàn rồi, nó vượt quá 1.000 tỷ rồi. Nhưng mà nói về cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay đó, nó đã bị drop, nó bị xuống rất nhiều bởi vì cái AI, có nhiều cái công ty đã bắt đầu bán chút xíu lại tại nó lên cao quá, họ bán thôi. Tức là người ta cũng rất là dè dặt về vấn đề này. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 80 điểm, hiện tại là 38.483 điểm. Nasdaq thì giảm đến 96 điểm, hiện tại là 15.533 điểm. S&P 500 giảm 12 điểm, 4.963 điểm. Dầu thô lên 27 xu, hiện tại là 77 đồng 31 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 50 xu, 2.040 đồng 10 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày là 6.59, 30 năm là 7.29. Vàng ở Việt Nam mua vào là 75.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 78.020.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về cái Tesla, cái cổ phiếu họ cũng lên từ từ trở lại, mặc dù trong cái bối cảnh cái xe Tesla bán thì thật sự là không có được chạy lắm. Chúng ta cũng thấy cái report của họ, cái quý 3, quý 4 và quý này cũng họ tiếp tục giảm giá. Nhưng tại sao cổ phiếu họ sáng nay lên được chút xíu? Bởi vì nhiều các quốc gia trên toàn thế giới đang tập trung đổ về đây. Có thể là họ sẽ sử dụng cái này chăng? Cái đầu tiên là chúng ta nhớ cách đây vài tháng trước thì công ty Tesla đã implant một cái con chip vào cái bộ não của cái người bị bại liệt. Và họ đã cử động được họ control được cái tài của họ. Ok, họ làm được, tức là họ đã approve, khi mà chính phủ Hoa Kỳ, FDA, CDC đã approve thì họ làm điều này thì họ ok rồi. Cái thứ hai là mới nhất là ngày hôm qua họ ra cái Neuralink. Cái Neuralink này là nó cũng implant một cái gì đó vào cái não bộ của người Mỹ, không có control được cái con, tức là họ đi được nhưng mà cái tai họ không control, thí dụ như vậy đó, thì họ control bằng cái brain của họ. Thí dụ, chúng ta coi cái phim mà giống như là những phim thần thoại đó, tôi nhìn cái gì đó là cái đó nó bay qua bay, được control bằng cái não của tôi. Thì cái này nó giống như vậy. Họ điều chỉnh một cái TV bằng những cái remote vậy đó, họ nhìn thấy nó chuyển đài chuyển kênh, thì nó bằng, nó giống như cái remote control. Tức là trong cái brand của họ, họ control được cái TV hay là cái computer cũng vậy nữa. Thì họ giúp cho những người mà họ không có tay chân, không có tay, họ không có sử dụng được thì họ control bằng cái đó. Cái đó là cái đầu tiên là họ đã thành công tiếp tục rồi. Cái thứ ba họ chưa làm, nhưng mà họ nói rằng cái anh chàng Elon Musk này, họ nói là anh có thể giúp con người sống thọ trên 100 hoặc là thọ, gọi là live longer. Nhưng mà he say, but I don't want to. Nhiều cái đó, anh nói rõ là cái câu nó hôi hài, nhưng mà nó có một cái gì đó, nó hơi đau đau ở đây. Anh nói là có những người mà người ta không muốn sống lâu, muốn người đó sống lâu, tại sao tôi phải làm điều đó? Với lại nó không có thích nghi xã hội ngày hôm nay, sống chật đất đông quá rồi sao? Tức là anh không muốn làm điều đó, mặc dù không biết là có thiệt, anh có thể giúp cho người ta sống thọ hơn hay không, mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì anh nói đầu tiên là biết anh này là cái đảng Cộng Hòa, anh support cho cựu Tổng thống Donald Trump rất là nhiều. Và ông nói thêm là tại sao tôi phải giúp cái người mà người ta không thích để sống lâu? Cái câu đó nó rất là mỉa mai, chứ tôi nó mỉa mai lắm. Nhưng mà nói chung lại thì cái thứ ba mình không biết là họ có thành công, họ có làm thử nghiệm, họ có được FDA hay là CC approve chưa, nhưng mà không biết. Nhưng mà cổ phiếu họ sáng nay lại lên, tức là có nhiều người họ ngó vào những cái phát minh mới của công ty Tesla, thì họ công nhận rằng hai cái đầu, yes, cái thứ ba này có thể sẽ có, tức là hai cái đầu, ba trong ba cái mà thập hai rồi, thì cái ba ít nhiều gì cũng có được cái số thập, cái số làm được cũng tăng lên, quý vị. Trong khi đó thì tại sao thí dụ nói là cái xe điện ngày hôm nay, đặc biệt là Tesla, nó không có doanh thu mạnh? Rõ ràng là Ford ngày hôm qua, hãng xe Ford khi mà họ mới ra cái xe Ford Mustang bằng điện đó, gọi là Mach-E version, cái xe Mustang mà SUV bằng điện đó, nó ra 50 mấy ngàn, 52, 53, 55 ngàn luôn, bán rất là mắc, quý vị. Và nhiều người họ cũng mua, sau đó họ xuống từ từ, xuống từ 50 mấy ngàn xuống 42 ngàn, bây giờ xuống còn có 39 ngàn rồi. Họ sáng ngày hôm qua thì họ cho biết rằng họ sẽ giảm thêm khoảng 8.100 đồng cho chiếc xe Mustang nữa. Nếu mà cái xe này 30 ngàn thì Dũng cũng không mua, nếu mà nó 25 ngàn, I will buy one. Cái xe này đi chợ một vòng cũng đỡ tốn xăng lắm, cái tụi SUV nó chở đồ mà nhìn ở trong cũng đẹp, ở ngoài cũng ok lắm. Cái nếu mà chiếc xe này Dũng nói thiệt, nếu mà nó xuống 30 ngàn, có thể thì Dũng sẽ mua một chiếc để mà chạy vòng vòng chơi cho vui, cái tụi tại cái xe này nhìn ok, rất là cool ha. Nhưng mà cổ phiếu của họ, chú biết xe Ford cổ phiếu xuống liên tục. Ngày hôm qua Dũng check là cổ phiếu xuống còn 12 đồng mấy thôi. Sáng hôm nay Dũng chưa có check, nhưng mà cổ phiếu họ rớt rất là thê thảm. Tại vì hiện tại bây giờ nhiều công ty xe điện đó, hạn như là xe Ford nè, xe GM nè, nhiều cái xe rất là confused. Chính phủ Hoa Kỳ đốc thúc họ phải chuyển qua về xe điện của năm 2035. Mà bây giờ điện bán không được, xe xăng thì cũng đã bị khô trở lại. Thì bây giờ họ doanh thu họ đi xuống, giảm rất là nhiều. Thì cách đây vài tuần trước thì chính phủ Hoa Kỳ có thể nói rằng họ sẽ kéo dài cái restrict về xe điện, tức là cái xe xăng. Như trước đây họ nói là 2025 chỉ còn 40% là xe xăng thôi, còn 60% là xe điện, thì họ bây giờ họ kéo lại 50-50, thì họ sẽ giảm lại để cho các công ty họ có đủ thời giờ để chuẩn bị cái thứ việc. Nhưng mà trước mắt thì xe điện hình như là người dân Hoa Kỳ, không phải riêng Hoa Kỳ không, mà trên toàn thế giới ngoại trừ Trung Quốc thôi, thì họ không có đi xe điện nhiều, quý vị. Và cái bản tin kế tiếp thì liên quan Singapore. Ngày hôm qua thì chúng ta nhớ là Singapore cũng đã gần xong cái chương trình gọi là Air Show ngày hôm qua rồi. Thì sau khi mà cái chương trình này được nhiều công ty đến đây, cả ngàn công ty đến đây để mà trình làng cái chiếc máy bay của mình, rồi những cái công nghệ của mình, thì sau khi mà kết thúc thì hãng Airbus cũng có đơn đặt hàng. Nhưng mà đặc biệt cái spotlight ngày hôm qua là Trung Quốc. Chiếc máy bay Comac C919 đó, của Trung Quốc trình làng, là chiếc máy bay dân sự đầu tiên của Trung Quốc đã sản xuất. Và họ ao ước rằng sẽ có nhiều đơn đặt hàng. Và đúng thật họ có nhiều đơn đặt hàng. Wow, một surprise. Và Dũng đọc tiếp và thấy thú vị. Những cái đơn đặt hàng của chiếc dòng Comet C919 của Trung Cộng đó thì đa số là người Trung Quốc mua không. Đầu tiên là China Taipei Airlines mua đến 40 chiếc cái thôi. Và họ mua thêm 10 chiếc ARJ21. Rồi ngay cả China Hennin họ mua thêm 6 chiếc nữa. Tức là tổng số họ mua cũng nhiều và cũng năm mấy chiếc. Thế mà đa số là những cái công ty này là công ty của Trung Quốc, hãng hàng không của Trung Quốc hết. Nhưng mà có một cái là hãng hàng không dân sự của Boeing họ không có trình làng dưới bài của họ. Tại vì ngoài hãng mới, chiếc mới không cần, thứ chứ là chiếc mới ha. Ngoài vì chiếc Max hiện tại đã bị tai tiếng của họ cũng chẳng muốn trình làng làm gì. Nhưng mà Brunei đã đến năn nỉ mua 4 chiếc Boeing 787 dòng số 9. Thì thấy là Dreamliner cũng rất là có giá trị trong thời gian gần đây. Đó là cái sơ lược về cái ngày hôm qua kết thúc cái chương trình air show của ở Singapore, quý vị. Mà tiếp tiếp thì bản tin này rất là thú vị. Mà Đi Dũng thấy rằng lần đầu tiên ở Mỹ có trường hợp này. Đó là ở tiểu bang Pennsylvania. Thì những cái thành phố, những cái tiểu bang này, ngay cả Consumer Affairs họ đã gửi một cái report, họ gửi cái thông báo ra cho người dân của cái tiểu bang Pennsylvania này đó, làm ơn mua đồ ăn, dự đồ ăn thôi, đừng mua nhiều quá, tại vì họ nói là người dân phung phí, mua quá cái sự gọi là over cái sự cần thiết của gia đình hay là từ cá nhân đó, thì nó làm cho cái inflation của lương thực tăng lên. Tiểu bang Pennsylvania là một trong những tiểu bang food inflation cao, rất cao. Hiện tại bây giờ họ nói là 8.2%, 2.9, 3. là tổ tào lao, cái thưa vị nó không có đâu. Nếu mà phân tích ra từng tiểu bang và từng cái một thì cái lạm phát nó vẫn còn rất là cao. Thì thấy là ồ, sao cao đâu, tôi mua trước đây cái bịch chip đồng, bây giờ tôi mua đồng mà. Thật sự ra tôi đếm lại chip rồi nó bị nhỏ lại, ngay cả ông Biden nói. Tại sao mình chip 15 miếng vậy, tôi mua còn có 10 miếng vậy? Tức là cái đó là người ta giá vẫn cũ như cũ, nhưng mà cái trọng lượng ở trong thì nó bị giảm xuống. Thì tiểu bang Pennsylvania họ yêu cầu người dân đó nên đi chợ mua đồ ít lại, tại vì cái mỗi lần họ mua nhiều như vậy đó, thì cái lương thực họ không đủ cung cấp cho cái tiểu bang đó, thì nó lại lên giá nữa. Tức là demand and supply, cung và cầu. Quý vị biết là những cái tiểu bang đặc biệt như Pennsylvania nè, hay là những tiểu bang như là New Jersey nè, hay những tiểu bang như là ở bên Illinois nè, thành phố Chicago đó, những tiểu bang mà gọi là Blue State, đơn giản là vậy đi, thì họ dùng food stamp rất là nhiều. Họ dùng cái sự trợ cấp của chính phủ, rồi SNAP đó, supplement của chính phủ đó. Thì chúng ta biết rồi, cái từng quý vị có bao giờ chứng kiến là một cái người đi làm lương giờ và một người nhận food stamp, hai người cùng đi chợ và cùng đẩy cái xe ra, người bên nhận food stamp cái xe đầy ấp đồ ăn, còn cái người đi làm mà lương 3 đồng 3 cọc đó thì cái xe họ rất là khiêm nhường. Đó là cái tình trạng xảy ra ở tiểu bang Pennsylvania hiện tại bây giờ. Tức là họ yêu cầu người dân nhận tiền trợ cấp chính phủ mua đồ ăn vừa đủ thôi, đừng có mua nhiều quá đi, làm cho cái tình hình lạm phát nó tăng lên, đặc biệt về lương thực ở đây. Bản tin rất là hồi hài đúng không? Bản tin kế tiếp thì cũng rất là vui cho người Asian nữa. Ngày hôm kia thì cũng có gửi vị là người Asian là một trong những người có mức lương cao nhất về cái thiểu số sống ở Mỹ, nhưng mà chỉ sau Mỹ trắng thôi. Cũng là bản tin vui. Tức là người mà chúng ta thấy người Asian qua đây đó, người Việt, người Trung Quốc, người Lào, Thái Lan, Campuchia, bất cứ người nào, họ chịu khó làm ăn và họ có tiền lương mỗi ngày tăng lên rất là cao. Bản tin ngày hôm nay lại vui nữa. Đây là một cái report mới nhất từ nhiều các dữ liệu từ các công ty khác nhau, từ các hiệp hội khác nhau, như là về NAR, tức là National Association Realtors, và về cái Snapshot Race Home Buying, rồi American Community Survey, và ngay cả cái census, tức là về cục thống kê dân số. Họ gom lại 4 cái dữ liệu, họ đưa ra kết luận rằng người Asian là làm chủ căn nhà nhiều nhất ở Mỹ, chỉ sau người Mỹ trắng. Là một lần nữa, lương cao mà lại mua được nhà nữa, 63%, 100 người Asian là trong đó có 63 người làm chủ căn nhà. Wow, thú vị ha. Cao nhất nha thú vị. Và đứng thứ nhì là người Hispanic. Hispanic lên đến 51%. Tức là 100 người thì có 51 người làm chủ căn nhà. Trong khi đó người Mỹ đen là chỉ có 44% thôi. Tức là 100 người Mỹ đen có 44 người làm chủ căn nhà. Tức là rõ ràng Asian đứng cao. Chúng ta không thể nào phân biệt với, gọi là phân bì hay là so sánh với người Mỹ trắng được. Mỹ trắng lúc nào cũng top the line rồi, vì không có so sánh được nữa. Vì chỉ có Asian là đứng sau người Mỹ trắng công nhận. Nhưng thì mà sao không thấy cái số người như là ở Trung Đông, mình không thấy. Từ Trung Đông họ cũng qua đây cũng không có nhiều, nhưng mà Asian, wow, tôi thấy là đó là cái tin vui. Bản tin cuối cùng buổi sáng này nói về Shein và Temu. Đây là hai cái trang mạng khổng lồ bán đồ trực tuyến online mà hiện tại bây giờ làm mưa làm gió trên toàn thế giới luôn. Và sáng hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là US Congress, đang đưa ra một cái gọi là cái không biết họ có đưa giải pháp hay không, nhưng mà họ đưa ra cái thống kê và họ cho rằng đây là cái vấn đề mà họ cần quan tâm đến. Cứ thấy rằng khi mà Hoa Kỳ đóng tất cả các cửa lại nhưng mà họ vẫn chừa cái cửa sổ cho Trung Quốc. Đây là cái cửa sổ đây. Họ cho biết rằng mỗi ngày có trên 600.000 kiện hàng đã ship toàn nước Mỹ, everyday, ship ra trên toàn nước Mỹ. Và họ cho biết rằng cái base, hai cái hub mà gọi là cái warehouse đó, nó nhận hàng từ Quảng Châu và từ Hồng Kông, liên tục đi vào Hoa Kỳ. Hai cái công ty bán hàng trực tuyến trên mạng, Shein và Temu, mỗi ngày thu nhập rất nhiều cái thông tin và gọi là cái member, những người mà gia nhập để mua đồ online. Người Mỹ là đứng number one, quý vị. Và họ cho biết rằng tính về một cái Cargo Fact Consultant, họ đưa ra cái con số cho chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm nay. Temu, một ngày họ ship khoảng 4.000 tấn hàng đi vào Hoa Kỳ. 4.000 tấn nha, tức là 4.000 tons a day, Temu. Shein đứng thứ nhì, 5.000 tấn. Tức là nó nhiều hơn nhưng mà nó vẫn không bán nhiều bằng Temu, 5.000 tấn. Alibaba 1.000 tấn, tức là đây những cái mặt hàng mà ship vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc và Hồng Kông. TikTok 800 tấn, ví dụ chưa bao giờ nghĩ là TikTok nó bán đồ, quý vị. Để dù không sử dụng TikTok thì không biết, nhưng mà TikTok cũng bán đồ nữa, họ ship qua 800 tấn. Mỗi ngày như vậy, có khoảng 108 chiếc Boeing 777 đã chở hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông đi vào Hoa Kỳ. Tại sao dùng đó là đóng cửa lớn, mở cửa nhỏ? Hoa Kỳ đã gọi là ban rất nhiều về những mặt sản phẩm của Trung Quốc, đặc biệt về những cái technology thôi. Nhưng mà hàng hóa vẫn mở một cánh cửa sổ cho tuôn hàng vào. Cái vấn đề ở chỗ này, nó có những cái lợi, những cái hại. Cái lợi thứ nhất là rất là cheap. Người dân Hoa Kỳ trong cái bối cảnh inflation như vậy đó, họ mua đồ mắc quá thì họ lên đây họ mua đồ rất là rẻ. Quần áo từ 99 xu đến 10 đồng thôi, mua rất là rẻ. Ok, good. Người Mỹ có thể tiêu xài một cái thoải mái mà không cần đắn đo. Cái thứ hai, make it up season, tức là chúng ta không cần phải sợ rằng biển động mắm lên giá, tức là thiếu đồ nó sẽ lên. Ngay cả cái mùa mà đi vào cái nhập học đó, trước đây đó, người ta vẫn mua đồ online thoải mái, mua quần áo, mua giày dép, mua túi sách rẻ rề, không cần phải xếp hàng vào Walmart hay là Target để mua đồ nữa. Và đồng thời cái shortage, bị thiếu hàng không còn xảy ra nữa. Mua cái nào cũng có hết, bao nhiêu đồ cũng có hết. Nhưng một cái duy nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đang hoang mang và lo sợ đó là more store closing. Sẽ có nhiều cửa tiệm sẽ đóng cửa. Chứ gì hỏi là ủa tại sao đóng cửa vậy? Thí dụ đưa một thí dụ chúng ta thấy rõ ràng như thế này. Nghe kỹ cái thí dụ nha. Cái một người chủ tiệm quần áo ở Mỹ, có một cái tiệm quần áo ở Mỹ, người chủ tiệm quần áo đi vào một cái tiệm nail làm một bộ móng full set 40-60 giờ không biết, làm xong đi về, cái người làm nail nhận tiền xong rồi đi lên website mua đồ Temu và Shein, không có mua đồ của cái người chủ quần áo. Chúng ta nhìn hình dung, quý vị thấy hình dung chưa? Tức là cái người kia đến support quý vị, trong khi đó quý vị không mua đồ, ngược lại quý vị đi mua đồ online, thì thấy rõ ràng cái người này sẽ không có khách nữa. Và cuối cùng cái người chủ mà tiệm quần áo Mỹ hay là Việt không cần biết ở Mỹ đó, đến làm nail quý vị đó, sẽ đóng cửa. Đó là cái thí dụ dễ nhất, thí dụ có thể mở cánh cửa cho quý vị thấy thôi. Đó là cái tình trạng mà tại sao Hoa Kỳ cho biết rằng sẽ có nhiều cửa tiệm đặc biệt là thời trang và dép đóng cửa trong những ngày sắp tới, quý vị. Xin trở lại thông tin.
Biết sao hơn bây giờ đây, đúng như là bạn Tiến Dũng nói, cái tình trạng hiện tại bây giờ là những cái cửa tiệm thì đóng rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề mà những cái mặt hàng mà người ta ship tới bằng tất cả những cái phương tiện gì họ có thể họ làm được để cho cái mặt hàng đó lẻ cho cái người dân, đặc biệt đó là người dân của Hoa Kỳ, chắc có lẽ bây giờ đó là một cái chủ trương, đó là thôi kệ đi, hình như cái gì họ cũng thôi kệ thôi, cho quý vị, thôi kệ, lẻ là được. Mặc dù họ biết những cái đồ đó họ xài cũng không có bao lâu đâu, nhưng mà thôi kệ đi. Bây giờ luôn cả người Hoa Kỳ nó oh, so never mind, you know, không sao chứ, xài lẻ là được rồi, đúng không bạn?
Đúng,
tình thấy là như vậy.
Có lợi cho mình thì ok, đúng không? Còn
thôi
kệ, mặt bày, đúng không?
Thôi kệ. Cái
chuyện này. Mình cũng, thôi như tôi với anh cũng nói thêm câu, thôi kệ đi.
Cũng thôi kệ.
Okay đi.
Vâng,
rồi, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều.
Thôi kệ đi.
Dạ vâng, không phải giúp anh Hoàng Tính quý vị có một ngày từ từ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 cùng với lại Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.